385. Chuyện Lộc Vương hoan hỉ. Tiền thân Nandija Miga. Bà La Môn, ngài có vào ngự uyển, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này tại Kỳ Viên về một tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Ngài hỏi vị tỷ kheo, có thật là ông phụng dưỡng người thế tục? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Họ là ai? Bạch Thế Tôn, đó là cha mẹ con. Tốt lành thay, tốt lành thay. Này tỷ kheo, ông duy trì giới luật của các chí nhân ngày xưa. Vì các vị ấy, ngay khi sinh làm súc vật, cũng hy sinh tính mạng vì cha mẹ. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, lúc vua nước Kosala ngự trị dân chúng tại Saketa, tức là Út, Bồ Tát được sinh làm con nai. Khi lớn lên, ngài có tên là Nandija Miga, hỷ lộc, với tính tình và đức hạnh ưu thắng, ngài phụng dưỡng song thân mình. Vua Kosala có ý thích săn bắn, hàng ngày đi vào rừng cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. Vì thế, dân chúng không thể làm nghề canh tác và nghề thương mại của họ được. Họ tụ tập nhau bàn luận. Này các ông, đức vua của chúng ta đang hủy hoại nghề nghiệp của chúng ta. Đời sống gia đình ta đang tàn tạ. Nên chăng là chúng ta phải rào lâm viên Anjana Vana lại, làm một cổng lớn, đào một hồ nước và gieo cỏ mọc lên, rồi vào rừng cầm gậy trong tay, đập vào các bụi rậm. Như thế, đuổi được bầy nai ra và đưa chúng đi vào lâm viên ở như bầy bò trong chuồng. Sau đó, chúng ta đóng cổng lại, trình đức vua việc ấy và đi làm công việc của chúng ta. Đó là cách ta phải làm, họ bảo nhau. Và họ đồng ý chuẩn bị lâm viên sẵn sàng, rồi vào rừng, rào một khoảng rộng, mỗi bề một dặm. Lúc ấy, Nandija đã đem cha mẹ vào một bụi cây nhỏ và nằm xuống đất. Dân chúng cầm khiêng mộc, vũ khí, bao vây bụi rậm kề sát nhau. Một vài người bước vào tìm. Nay Nandija thấy họ, liền nghĩ, thật tốt là ta sẽ hy sinh tính mạng mình hôm nay để cứu cha mẹ. Như thế, Nai đứng dậy chào cha mẹ và nói, thưa cha mẹ, đám người này sẽ trông thấy cả ba chúng ta nếu họ vào trong bụi. Cha mẹ chỉ có thể sống sót được bằng một cách duy nhất, và mạng sống cha mẹ là tối thượng. Con sẽ hy sinh tính mạng của con vì cha mẹ bằng cách đứng bên bờ bụi cây và chạy ra ngay khi họ đập vào bụi. Sau đó, họ sẽ nghĩ rằng chỉ có một con nai nhỏ trong bụi nhỏ này thôi và sẽ không bước vào trong. Vậy cha mẹ hãy cố hết sức thận trọng. Thế là nai xin được phép đứng lên sẵn sàng chạy ra. Ngay khi bụi cây bị đám người đứng bên ngoài bờ đập mạnh và la hét, nai vụt chạy ra nên họ nghĩ rằng chỉ có một con nai trong ấy và không bước vào trong. Nandija cùng đi với đám nai kia, được đám người ấy xua vào trong lâm viên, rồi họ đóng cổng lại và trình lên đức vua xong xuôi, họ trở về nhà. Từ đấy, bao giờ vua cũng tự mình đi bắn nai, rồi hoặc vua mang nai về, hoặc truyền người đi tìm nó mang về. Bầy nai chuẩn bị chờ đến phiên mình. Con nào đến phiên phải đứng sang một bên, rồi họ mang nó đi khi nó đã bị bắn chết. Nandija cứ uống nước trong hồ và ăn cỏ, nhưng chưa đến phiên mình. Nhiều ngày sau, cha mẹ ngài mong muốn gặp con. Liền nghĩ, con ta, Nandija là Lộc Vương, mạnh khỏe như voi và hoàn toàn tráng kiện. Nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ nhảy rào về thăm chúng ta rồi. Vì thế, hai vị đứng bên vệ đường, vừa thấy một Bà La Môn liền hỏi bằng giọng người: "Thưa tôn giả, ngài đi đâu thế?" "Đi Saketa," vị ấy đáp. Nghe vậy, hai vị muốn nhắn đôi lời cho con, bèn ngâm vần kệ đầu: "Bà La Môn, ngài có vào ngự uyển, khi ngài đi qua xứ Ốt Kinh Đô, xin tìm Nandi yêu dấu của ta và nhắn gửi một đôi lời chân thật. Qua tháng năm, cha mẹ già kiệt lực, lòng khát khao mong mỏi đợi con về." Vị Bà La Môn bảo: "Được lắm," và ông nhận lời. Ngày hôm sau, ông đi đến Saketa, vào vườn ngự uyển và hỏi lớn: "Nai nào là Nandija?" Nai chúa đến gần ông và bảo: "Ta đây." Vị Bà La Môn nói lại lời nhắn kia. Nandija nghe vậy đáp: "Này Bà La Môn, ta có thể ra đi. Chắc chắn ta có thể nhảy rào trốn đi. Song ta đã thọ hưởng thức ăn nước uống đầy đủ của đức vua, và việc ấy đối với ta như một món nợ. Ngoài ra, ta đã sống lâu nay với bầy nai này. Thật không hợp lý nếu ta ra đi mà không làm ích lợi cho đức vua và bầy nai nữa, hoặc không chứng tỏ sức mạnh của ta. Vậy khi nào đến phiên ta, ta sẽ làm lợi ích cho cả người lẫn vật rồi an vui trở về." Để giải thích điều này, ngài ngâm hai vần kệ: "Ta đội ơn vua, ăn uống tràn trề, chưa đi được, chờ khi làm ích lợi. Trước cung vua, ta sẽ dơ sườn đợi, rồi về thăm cha mẹ để thanh minh." Vị Bà La Môn nghe lời này liền bỏ đi. Sau đó, vào ngày đến lượt nai chúa, vua cùng đoàn tùy tùng đông đảo vào vườn ngự uyển. Bồ Tát đứng sang một bên. Vua bảo: "Ta sẽ bắn nai này." Và vua lắp một mũi tên nhọn vào dây cung. Bồ Tát chẳng bỏ chạy như các con nai khác khi sợ chết, mà lòng đầy can đảm, và lấy từ ái làm kim chỉ nam. Ngài đứng yên, phô bày bộ xương sườn thật cường tráng. Do động lực của từ tâm ấy, vua không thể thả mũi tên ra. Bồ Tát bảo: "Tâu Đại Vương, tại sao Đại Vương không bắn? Xin hãy bắn đi." "Này Lộc Vương, chẫm không thể bắn được." "Tâu Đại Vương, thế thì xin hãy xem các công đức của người giữ giới hạnh." Sau đó, vua hoan hỷ với lời của Bồ Tát, liền thả cung xuống và bảo: "Khúc gỗ vô tri giác này không biết đức độ của nai chúa, chứ chẫm là người có tri giác, lẽ nào không hiểu. Hãy tha thứ cho chẫm. Nay chẫm cho nai chúa được bình an." "Tâu Đại Vương, ngài cho ta được bình an, song còn cả đàn nai trong ngự viên này thì sao? Chẫm cũng sẽ cho chúng bình an nữa." Như vậy, sau khi tạo được bình an cho tất cả bầy nai trong lâm viên, chim muông trên trời và bầy cá dưới nước, theo cách được miêu tả trong Tiền Thân Nigrodha Migha số 12, Bồ Tát làm vua an trú vào ngũ giới và bảo: "Tâu Đại Vương, tốt lành thay cho một đức vua cai trị quốc độ bằng cách từ bỏ mọi ác đạo, không xâm phạm thập vương pháp, 10 đức tính của vị vua và hành động chân chánh. Bố thí nhân từ đức hạnh công bình, thân ái nhu mì ôn hòa nhẫn nhục, ăn năn bi mẫn là 10 giới đức, ta thấy luôn vững chắc ở trong tâm. Từ đó khởi sinh cả một từ ân, thật hoàn thiện và nội thân an lạc." Cùng với những lời này, ngài nêu rõ mọi đức tính của một vị vua hiền qua hình thức một lời kệ. Sau vài ngày ở lại cùng nhà vua, Ngài ra lệnh truyền một chiếc trống bằng vàng đi khắp kinh thành, công bố lời hứa bình an cho mọi loài. Sau đó, Ngài bảo, xin đại vương hãy cẩn trọng hộ phòng. Rồi Ngài ra về thăm cha mẹ. Xưa ta chính Lộc Vương trong xứ Út. Tánh và danh là Hoan Hỷ Nan Đi. Muốn giết ta trong ngựa uyển ngày kia. Đức vua đến, tên nằm trên dây sẵn. Ta phơi sườn trước tên, vua đòi bắn. Rồi về thăm cha mẹ để thanh minh. Đây là những phần kệ phát sinh từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc các sự thật kết thúc, vị tỷ kheo được an trú vào sơ quả dự lưu. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, song thân là phụ vương và mẫu hậu trong hoàng gia. Vị Bà La Môn là Sariputta, vua là Ananda, và ta chính là Lộc Vương. 386. Chuyện con lừa. Tiền thân Kharaputta. Bậc chí bảo dê quả thật ngu, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này tại kỳ viên về sự cám dỗ của người vợ cũ đối với một tỷ kheo. Khi tỷ kheo ấy thú nhận rằng mình đang mơ tưởng đời thế tục, bậc đạo sư bảo, này tỷ kheo, nữ nhân này đang làm hại ông. Ngày xưa, ông cũng đã nhảy vào lửa vì kẻ ấy và đã được các chí nhân cứu mạng. Rồi Ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vị vua mệnh danh Senaka trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là Sakka Thiên Chủ. Vua Senaka kết thân với một vua loài Naga, rắn thần. Tương truyền, vị vua rắn Naga này thường rời thế giới Naga đi quanh quẩn trên cõi đất kiếm mồi. Bọn trai làng thấy vậy bảo nhau, đây là con rắn. Rồi chúng lấy đất đá đập rắn. Nhân lúc vua đang du ngoạn trong ngựa viên thấy chúng và nghe chúng đang đánh một con rắn, liền bảo, đừng cho chúng đánh rắn, đuổi chúng đi. Và lệnh này được thi hành ngay. Do đó, vua Naga được cứu mạng. Khi trở về thế giới Naga, vị ấy lấy nhiều châu báu. Rồi nửa đêm đi đến cung thất vua dâng các tặng vật và thưa, tiểu thần được ngài cứu mạng. Từ đó, vị ấy kết giao với vua nên cứ lui tới yết kiến ngài. Vua rắn Naga truyền lệnh cho một cung nữ Naga vốn tham đắm dục lạc vô độ đến hầu cận vua và bảo vệ ngài. Vua rắn còn cho ngài một câu chú thần và bảo, hễ khi nào ngài không thấy nàng ấy, xin cứ đọc chú thần này. Một hôm, vua vào ngựa viên cùng với cung nữ Naga và vui đùa trên hồ sen. Cung nữ Naga nhìn thấy một con rắn nước, liền bỏ lốt người và tình tự với rắn nước. Vua không thấy cô gái, liền hỏi, nàng đi đâu rồi? Và vua đọc thần chú. Ngay lúc ấy, vua thấy tà hạnh của nàng, nên lấy gậy tre đánh nàng. Nàng tức giận bỏ về thế giới Naga, và khi được hỏi, tại sao nàng trở về? Thân hữu của ngài đánh thiếp trên lưng vì thiếp không tuân lệnh. Nàng đáp và chỉ vết thương. Vua Naga không biết sự thật, liền gọi bốn thanh niên Naga ra lệnh cho họ vào vương thất vua Senaka và dùng hơi độc thoát ra từ lỗ mũi để giết vua tan như chấu. Họ vào cung thất đúng giờ đi ngủ. Khi họ vừa đến, vua nói với hoàng hậu, này ái hậu, nàng có thấy cô gái Naga đâu không? Tâu đại vương, thiếp không thấy. Hôm nay, lúc chúng ta đang tắm trong hồ, nàng Naga ấy bỏ lốt người và ân ái với một con rắn nước. Ta bảo đừng làm vậy, rồi đánh cho nó một gậy tre để trừng trị nó. Nay ta sợ nó đã có thể trở về cõi rắn Naga và nói dối trá với thân hữu ta, tiêu hủy luôn thiện chí của vị ấy đối với ta. Các thanh niên Naga nghe vậy, liền quay về cõi rắn Naga lập tức và tâu trình vua rắn. Vị ấy xúc động liền đến ngay vương thất kể lại mọi chuyện và được vua tha thứ. Sau đó, vị ấy nói, xin cho tôi chuộc lỗi và đền bù bằng cách này. Rồi trao cho vua một thần chú biết được mọi thứ âm thanh. Tâu đại vương, đây là một thần chú vô giá. Nếu ngài cho ai thần chú này, lập tức ngài sẽ nhảy vào lửa mà chết. Quý báu thay, vua đáp và nhận thần chú. Từ đó, vua hiểu được mọi tiếng nói, thậm chí cả tiếng loài kiến. Một hôm, ngài ngự trên bảo tọa, ăn các thứ bánh cứng với mật ong và mật mía. Rồi một giọt mật ong, một giọt mật mía và một miếng bánh rơi xuống đất. Một con kiến thấy vậy, liền kêu lên. Bình mật ong của vua bị vỡ trên bảo tọa rồi. Xe mật mía và xe bánh đổ rồi. Mau mau đến ăn mật ong, mật mía và bánh ngọt các cậu ơi. Vua nghe tiếng kêu ấy, bật cười lớn. Hoàng hậu ngồi gần, nghĩ thầm. Chúa thượng thấy gì khiến ngài cười to vậy? Khi vua đã ăn phần thực phẩm cứng ấy, đã tắm mát xong, lại ngồi xếp bằng. Một con ruồi bảo vợ nó, này nàng ơi, chúng ta hãy ân ái cùng nhau. Này phu quân, xin hãy thứ lỗi cho thiếp. Một lát nữa, nô tỳ đang đem hương liệu đến dâng đức vua. Trong khi ngài xoa thân thể, một vài bụi phấn sẽ rơi xuống chân. Thiếp sẽ đậu ở đó cho thơm tho, rồi chúng ta sẽ ân ái cùng nhau trên lưng ngài. Vợ nó đáp. Vua nghe tiếng ruồi liền bật cười lần nữa. Hoàng hậu lại nghĩ, ngài đã trông thấy gì khiến ngài cười lớn vậy? Lần khác, khi vua đang dùng bữa tối, một cục cơm rớt xuống đất, bầy kiến kêu to. Một xe cơm đã đổ trong cung vua, thế mà chẳng có ai ăn hết. Vua nghe vậy lại cười lớn. Hoàng hậu cầm chiếc muỗng vàng dâng thức ăn cho vua. Suy nghĩ, có phải vì thấy ta mà chúa thượng cười ta chăng? Bà về hậu cung với nhà vua và đến giờ ngủ. Bà hỏi, tâu đại vương, tại sao đại vương cười lớn ban nãy? Nàng có liên hệ gì đến việc ta cười ư? Xong cứ nghe hỏi đi hỏi lại mãi, vua đành kể chuyện cho bà. Sau đó bà bảo, cho thiếp thần chú hiểu biết âm thanh đó đi. Không thể được, ngài đáp. Xong dù bị từ chối nhiều lần, bà vẫn thúc giục vua. Vua đáp, nếu ta cho nàng thần chú này, ta sẽ chết mất. Dù đại vương có từ trần đi nữa, cũng cứ cho thiếp thần chú ấy đi mà. Vua bị mãnh lực nữ nhân thôi thúc, đành chấp nhận, bảo, thôi được. Rồi vua ngự lên vương xa, đi vào ngự viên và nói, ta sẽ nhảy vào lửa sau khi cho thần chú này. Ngay lúc ấy, Sakka thiên chủ nhìn xuống cõi đất và thấy việc này. Ngài bảo, hôn quân si ám này biết mình sắp nhảy vào lửa do áp lực nữ nhân, hiện đang xa đi, vậy ta hãy cứu mạng vua ấy. Vì thế, ngài đem theo Suja, ái nữ của vua loài Asura, Atula, cùng xuống thành Ba La Nại. Ngài biến thành dê đực, còn Suja biến thành dê cái. Rồi quyết định tránh cho dân chúng khỏi thấy hai vị. Ngài đứng ngay trước vương xa. Vua và các con lửa xin trông thấy ngài. ngoài ra không ai thấy được. Để khởi đầu câu chuyện, Ngài làm như thể Ngài đang tình tự với con dê cái. Một con lừa xin kéo xe bảo: "Này bạn dê, trước kia chúng ta từng nghe chứ chưa từng thấy rằng loài dê thật ngu xuẩn và vô liêm sỉ. Còn nay, bạn đang làm việc ấy ngay trước mắt chúng ta nhìn. Cái việc phải làm nơi kín đáo, riêng tư và không phải xấu hổ vì nó. Những gì chúng ta đã nghe trước kia thật phù hợp với điều chúng ta đang thấy." Và vì thế, lừa liền ngâm vần kệ đầu: "Bậc trí bảo dê quả thật ngu, những lời chân thật tự bao giờ. Dê này không biết mình phô diễn, những việc phải làm kín đáo ư?" Dê nghe vậy, đáp lại hai vần kệ: "Này ông lừa hỡi, nghĩ xem nào." Rồi thấy là ông ngốc biết bao. Ông bị buộc dây thừng trói chặt, hàm ông chéo, mắt chẳng nhìn cao. Khi được thả ra, chẳng chạy ngay, vì ông quen thói thật ngu thay. Vua xê nắc ấy ông chuyên trở, còn thật ngu hơn cả chú mày. Vua nghe hiểu câu chuyện giữa hai con vật, liền bảo xe chạy thật nhanh. Con lừa nghe dê nói chuyện, liền ngâm vần kệ thứ tư: "Vậy này dê chúa, dám thưa ngài, tôi đại ngu, ngài hiểu quá rồi. Còn chuyện vua xê nắc xuẩn ngốc, làm ơn giải thích rõ cho tôi." Dê ngâm vần kệ thứ năm, giải thích việc này: "Vua có một kho báu hiển linh, lại vì hoàng hậu ném cho nhanh, không khuyên hoàng hậu trung thành được, đành phải hy sinh tính mạng mình." Vua nghe lời ấy, liền bảo: "Này dê chúa, chắc chắn ngài sẽ làm ích lợi cho ta. Vậy hãy cho ta biết phải làm gì bây giờ." Dê đáp: "Tâu đại vương, đối với mọi loài hữu tình, không ai thân thiết hơn bản thân mình. Hủy hoại mình và hy sinh danh dự mình đã tạo được vì một vật thân thiết nào đó là điều không ích lợi gì cả." Rồi dê lại ngâm vần kệ thứ sáu: "Như ngài ở địa vị vương quân, có thể mang nhiều nỗi ước mong, song phải bỏ ngay niềm ước vọng, nếu thân ngài phải chịu thương vong. Đời người quả thật là quan trọng, còn kiếm gì cao hơn bản thân? Nếu tính mạng duy trì trọn vẹn, thì không cần ước vọng cầu mong." Bồ Tát khuyến giáo vua như vậy. Vua hoan hỷ hỏi: "Này dê chúa, ngài từ đâu đến đây?" "Thưa đại vương, ta là Sắc Ca Thiên Chủ, đến cứu ngài khỏi chết vì thương tưởng ngài đó." "Tâu Thiên Chủ, trẫm đã hứa cho hoàng hậu thần chú, vậy nay trẫm phải làm gì?" "Không cần phải làm gì tổn hại đến hai vị, chỉ cần ngài bảo, đây là cách được thần chú, rồi sai người đánh bà ấy vài roi. Nhờ cách này, bà ấy sẽ không đòi nó nữa." "Tốt lắm," vua bảo và đồng ý ngay. Sau khi khuyến cáo vua xong, Bồ Tát trở về cõi trời. Còn vua vào ngự viên, triệu hoàng hậu đến chầu và bảo: "Này hoàng hậu, nàng muốn có thần chú chăng?" "Tâu chúa thượng, vâng." "Vậy thì hãy theo thông lệ này." "Thông lệ nào thế?" 100 roi trên lưng, nhưng không được kêu la." Bà hoàng đồng ý vì quá ham mê thần chú. Vua bảo các nữ tỳ lấy roi đánh hai bên hông bà. Bà chỉ chịu được 2-3 roi rồi kêu lớn: "Thiếp không muốn thần chú nữa." Vua bảo: "Nàng đã có thể giết ta chỉ vì muốn có thần chú ấy." Rồi vua tự tay đánh chảy ra lưng hoàng hậu và đuổi đi. Từ đó về sau, bà chẳng dám nói đến chuyện ấy nữa. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc các sự thật kết thúc, vị tỳ kheo được an trú vào sơ quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua là vị tỳ kheo bất mãn, hoàng hậu là vợ cũ vị ấy, con lừa là Sariputta và Sakka Thiên Chủ chính là ta. 387. Chuyện cây kim tiền thân Su Chi, sâu nhanh trơn láng thẳng ngay, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về sự thành tựu tối thắng trí. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ đọc kể trong tiền thân Maha Ummagga số 546. Bậc đạo sư bảo tăng chúng: Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai có trí tuệ và nhiều phương tiện thiện xảo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh ở quốc độ Kasi trong nhà một thợ rèn. Và khi lớn lên, ngài rất tinh thông nghề này. Cha mẹ ngài rất nghèo. Không xa làng này có một làng khác gồm 1.000 nhà. Người trưởng nghiệp đoàn của cả 1.000 thợ rèn này là người được vua ân sủng, giàu tiền của và thế lực. Con gái vị này cực kỳ diễm lệ, chẳng khác nào một thiên nữ, đầy đủ mọi hảo tướng, cát tường của một mệnh phụ phu nhân. Nhiều người từ các làng chung quanh đến nhờ rèn đao kiếm, rìu búa, lưỡi cày, gậy nhọn, đều trông thấy nàng. Khi họ trở về làng, họ ca tụng sắc đẹp của nàng ở những nơi có đàn ông tụ tập và nhiều nơi khác. Chỉ mới nghe nói về nàng thôi, Bồ Tát đã cảm thấy say mê và nghĩ thầm: ta sẽ lấy nàng làm vợ. Vì thế, ngài lựa thứ sắt tốt nhất, là một cây kim thật cứng và mạnh, có thể đâm thủng con xúc sắc và nổi trên nước. Rồi ngài làm một cái bao bọc ngoài nó cùng thứ sắt ấy và cũng đâm thủng con xúc sắc với bao kim kia. Theo cách ấy, ngài làm 7 cái bao kim. Phương pháp ngài làm chúng ra sao không được tiết lộ, vì việc ấy thành tựu nhờ trí tuệ hiểu biết vĩ đại của ngài. Sau đó, ngài đặt kim vào ống và để ống vào một cái hộp. Ngài đi vào làng kia, hỏi đường đến nhà trưởng phường thợ rèn, rồi đứng tại cửa nhà ấy. Ngài hỏi: ai muốn mua cây kim loại đặc biệt này của tôi đổi lấy tiền chăng? Và vừa đứng cạnh nhà ông trưởng phường thợ rèn, ngài ngâm vần kệ miêu tả cây kim: sâu nhanh trơn láng thẳng ngay, được bôi bóng loáng bột mài xanh xanh, đầu kim sắc nhọn thanh thanh, kim đây ai muốn mua mình trao tay. Sau đó, ngài lại ca tụng cây kim lần nữa qua vần kệ thứ hai: sâu nhanh vững mạnh thẳng ngay, thân kim khéo luyện tròn đầy đẹp sao, sắt kia cũng sẽ xuyên vào, kim đây ai muốn mua nào ai ơi. Lúc ấy, cô gái đang quạt cho cha bằng chiếc quạt lá thốt nốt trong lúc ông nằm trên chõng tre để được thoải mái sau buổi điểm tâm. Khi nghe giọng ngọt ngào của Bồ Tát, nàng đã cảm thấy buồn nôn như thể nuốt một miếng thịt sống và phải làm cho sự khó chịu ấy tan biến bằng cả 1.000 ấm nước. Nàng bảo: người nào đây lại có thể giao bán kim với giọng ngọt ngào như thế cho một làng thợ rèn? Người ấy đến đây vì việc gì? Ta phải tìm xem sự việc ra sao. Vì thế, nàng đặt cây quạt xuống và bước ra nói chuyện với ngài bên ngoài, đứng ở hành lang. Mục đích của chư Bồ Tát luôn thành tựu. Chính vì nàng mà ngài đã đến ngôi làng này. Nàng bảo ngài, này cậu, dân chúng trong nước đều đến làng này mua kim và các vật dụng tương tự. Còn cậu lại muốn bán kim trong làng thợ rèn, thật là điên rồ. Dù cậu có ca tụng kim của cậu suốt ngày, cũng không ai mua hàng của cậu đâu. Nếu cậu muốn được giá thì qua làng khác. Thế rồi, nàng ngâm hai vần kệ. Móc câu ta đã bán rồi, làng trên xóm dưới ai người chẳng hay. Thợ rèn ta ở thành này, còn ai bán được kim may nữa à? Nghề rèn nổi tiếng chúng ta, việc làm khí cụ ai mà sánh ngang. Thợ rèn ta ở trong làng, ai còn đem bán kim mang tới mình? Bồ Tát nghe lời nàng, vội đáp. Thưa cô nương, cô nói vậy là do không hiểu biết gì cả đó. Rồi ngài ngâm hai vần kệ. Thợ rèn ta ở trong thành, nhưng người tài bán kim mình mới hay. Tổ sư nghề sẵn trong tay, món hàng đệ nhất mua ngay kẻo hoài. Một khi nghiêm phụ biết rồi, cây kim này đã do tôi tự làm. Tôn ông chắc chắn sẽ ban gia tài sản nghiệp cùng nàng cho tôi. Người trưởng phường rèn nghe toàn thể câu chuyện, liền gọi con gái vào hỏi. Con đang nói chuyện với ai đó? Thưa cha, một cậu trai bán kim. Thế cho gọi cậu ấy vào đây. Nàng ra gọi ngài vào. Bồ Tát kính chào vị trưởng phường rèn xong, đứng sang một bên. Ông hỏi, cậu ở làng nào? Thưa tôn ông, tôi ở làng nọ, là con trai gia đình thợ rèn kia. Tại sao cậu đến đây? Thưa, để bán kim. Nào, đưa ta thử xem kim của cậu. Bồ Tát mong muốn công bố mọi đặc tính của ngài giữa nhiều người, liền nói, một vật được nhiều người xem lại chẳng tốt hơn chỉ được một người xem hay sao? Này bạn, đúng lắm. Vì thế, vị phường trưởng tập hợp tất cả thợ rèn lại và đứng giữa đám đông, ông bảo, nào bạn, hãy lấy kim ra đây. Thưa tôn ông, xin hãy bảo lấy một cái đe và một cái đĩa bằng đồng đựng đầy nước ra đây. Việc ấy được thực hiện ngay. Bồ Tát lấy cây kim ra khỏi hộp, đưa cho đám kia xem. Ông trưởng phường rèn cầm lấy và hỏi, đây là cái kim chăng? Không, đó không phải là cái kim mà là cái bao. Ông phường trưởng quan sát kỹ cũng không thấy đầu đuôi gì cả. Bồ Tát lấy lại, dùng móng tay rút cái bao ra và chỉ cho mọi người. Đây là cây kim, đây là cái bao. Ngài đặt cây kim trong tay ông phường trưởng và cái bao dưới chân. Ông phường trưởng lại bảo, ta chắc đây là cây kim rồi. Ngài đáp, đây cũng chỉ là cái bao kim. Rồi ngài lấy móng tay đánh bật nó ra. Và cứ thế, ngài đặt 6 cái bao liên tiếp dưới chân vị phường trưởng và nói, đây là cây kim, và đặt kim vào tay vị kia. Cả ngàn người thợ rèn búng ngón tay một cách thích thú và bắt đầu vẫy khăn tung hô. Sau đó, vị phường trưởng hỏi, này bạn, thế cây kim này có sức mạnh thế nào? Thưa tôn ông, hãy bảo một người lực lưỡng nâng nghiêng cái đe này lên và đặt chậu nước dưới cái đe. Sau đó, đâm thẳng cây kim vào cái đe. Ông bảo làm đúng như vậy và đâm đầu nhọn của kim vào cái đe. Cây kim xuyên thủng cái đe và nằm ngang mặt nước, không nhếch lên hay lệch xuống tí nào, dù chỉ bằng một sợi tóc. Mọi người thợ rèn đồng thanh bảo, chúng ta chưa từng bao giờ nghe, thậm chí qua lời đồn đại, hiện có những người thợ rèn tài giỏi như thế này. Như thế, họ lại búng ngón tay và tung vẫy cả ngàn chiếc khăn. ông phường trưởng gọi cô con gái vào và đứng giữa đám đông, ông bảo, đây là cô gái xứng đôi với cậu. Ông liền rót nước, giao kết trên tay hai vị và trao nàng cho ngài đem đi. Về sau, khi vị trưởng phường qua đời, Bồ Tát trở thành trưởng phường rèn trong làng ấy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy, con gái người trưởng phường rèn là mẫu thân của Rahula, La Hầu La, và chàng thợ rèn thông minh chính là ta.